Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử, tác giả Thẩm Tiểu Chi. Truyện được phát trên trang web lạc hồn cốc.com. Chương 79. Hai ngày sau, Thư Tam Dịch đến Vân Phủ kể lại chuyện xưa. 20 năm trước, ở Bắc Quốc có một vị cô nương vô cùng thật thà. Cô nương ấy tên gọi là Mộ Dung Tĩnh. Cuộc sống của nàng bắt đầu vào năm nàng được 18 tuổi, cũng chấm dứt ở năm 18 tuổi đó. Trời cao, gió nhẹ, câu chuyện xưa của Thư Tam Dịch thật êm tai. Trời tối dần, nhà ai nấy đều đã lên đèn. Nhưng Thư Tam Dịch cứ kể mãi. Thì ra câu chuyện cũ chất chứa trong lòng lão 20 năm qua vẫn dường như không hề kết thúc. Nhà đầu mà lão nuôi dạy như con ruột của mình 20 năm qua lại thật chính là máu mủ ruột thịt của lão. Chẳng qua người trên thế gian này, chuyện trên thế gian này đều lên lên xuống xuống, nhưng đa số cuối cùng lại rơi vào kết cục chia ly mất mát. Qua ngày hôm sau, trong cung Nam Tuấn Quốc truyền ra thánh chỉ biếm Lục Vương gia Đỗ Lương làm dân thường, chịu hình phạt lưu đày, phải rời khỏi ngay trong ngày, đến phía Tây Lâm Nam là một miền đất hoang vu, cả đời không được trở lại. Ngày Đỗ Lương rời khỏi, hạ nhân trong Lục Vương phủ đều được giải tán, bản thân lão ngừng bước tại một đình nghỉ mát, nơi ngoại ô cách kinh thành 10 dặm đường. Trong đình chỉ có 3 người đưa tiễn, đó là Nguyễn Phượng, Đỗ Tu và Thủy Sắc, đã nhiều năm không gặp. Thủy Sắc ôm cầm trong lòng, bên cạnh đặt một bọc hành lý. Nhìn thấy Đỗ Lương, bà bước về phía trước 2 bước, nhẹ giọng nói: "A Sắc sẽ đi cùng công tử." Đỗ Lương sửng sốt, sau một lúc lâu bèn cười nói: "Nàng thật ngược đời, 20 năm qua không chịu gặp ta dù chỉ một lần, nay ta nghèo túng đến mức này, nàng lại nhớ đến ta." Thủy Sắc nói: "Này A Sắc mới biết công tử cố tình phục hồi liền binh phù là vì có nỗi khổ trong lòng." Đỗ Lương nhìn Nguyễn Phượng, một lát sau lão khẽ nói với Thủy Sắc: "Con đã lớn như vậy rồi, nàng và ta cũng đã tuổi già xế bóng, mà còn công tử và A Sắc xưng hô xa lạ như thế." Thủy Sắc trầm mặc một hồi, nhẹ giọng gọi: "Phu quân." Trong lòng Nguyễn Phượng vui buồn lẫn lộn, sau một lúc lâu mới chắp tay nói: "Phụ thân, hôm nay từ biệt tại đây, đợi nhi tử sắp xếp xong mọi việc còn lại kinh Hoa Thành, sẽ đi tìm người và mẫu thân." "Không cần đâu." Đỗ Lương khoanh tay nhìn cánh đồng hoang vu xa xa. "Người đang tuổi trẻ là thời điểm tốt đẹp của đời người. Nam Tuấn Quốc ta tuy nhỏ, nhưng Đường Kiềm Thánh Thượng và Thế Tử đều là những quân chủ đáng quý. Thời kỳ hưng thịnh tất sắp đến, người ở lại kinh Hoa Thành này theo phụ tá Thánh Thượng và Tiểu Thế Tử, sau này nhất định sẽ có tương lai. Ta ở xa biết được thịnh thế phồn hoa của Nam Tuấn Quốc sau này có một phần công sức của người, dù có gian nan vất vả đến đâu cũng nhất định rất hãnh diện." Gió phớt qua ngọn cây đưa đến hương hoa mai mát lạnh. Nguyễn Phượng trầm giọng nói: "Nhưng phụ thân và mẫu thân tuổi đều đã cao, không còn khỏe mạnh như xưa, mà miền Tây của Lâm Nam đất lại hoang dại cằn cõi, nếu không có ai hầu hạ bên cạnh ta..." "Đường huynh yên tâm." Đỗ Tu trầm ngâm một hồi rồi nói: "Có một người có thể tin được, nguyện ý muốn đi cùng với thúc phụ." "Thật sao?" "Phải, nhưng người này vì có tội nên đang chịu hình phạt. Hôm trước bị đánh 80 gậy, không thể lập tức khởi hành được. Mong thúc phụ tạm ngừng ở trấn Đại Ngô cách đây 70 dặm chờ hắn." Vân Vĩ Lan ngủ một giấc thỏa thê. Sáng tinh mơ, theo thường lệ, hắn dắt theo nương tử nhỏ, màng măng tay cải trắng tản bộ. Quá giờ ngọ, sói mới sửa sang trang phục, cùng 3 người bọn Bạch Quý lên đường đi về phía cấm cung Tuyền Hợp Thành. Năm nay khí hậu ở Nam Tuấn Quốc khác thường, mới tháng 10 đã rét lạnh đến tận xương. Cách vài ngày là có một trận tuyết rơi nhẹ, nhưng đến tháng 11, ngày nào cũng đều trời trong nắng ấm. Sói vốn thích nắng, hắn nghĩ hễ trời nắng đều là điểm tốt. Trong Minh Hoa Điện của Tuyên Hợp Thành, Vũ Văn Sóc sớm đã đến từ canh ba, hiện đang chờ bên trong. Minh Hoa Điện nhìn sơ cũng giống như Chu Tước Điện của Trầm Tiêu Thành, Anh Triều Quốc, là nơi hoàng đế triệu kiến trọng thần quan trọng. Vân Vĩ Lan trước giờ ở những nơi trang nghiêm quyền quý như thế này không ít, nhưng hiện nay hắn xuất cung du ngoạn 3 năm bên ngoài, tính tình lêu lỏng phóng túng đã quen, nên vô cùng không thích bầu không khí triều đình nghiêm cẩn này. Vũ Văn Sóc tính tình thẳng thắn, vừa thấy Vân Trầm Nhã đã vào thẳng vấn đề, đề cập đến thân thế của Thư Đường. Thật ra thân phận của Thư Đường sở dĩ có thể giấu giếm nhiều năm như vậy là vì có người đồng ý bao che. Ngày xưa sau khi Mộ Dung Tĩnh và Vũ Văn Đào thành hôn, vì thân thể Mộ Dung Tĩnh mắc bệnh nhẹ, nên tuy có danh nghĩa phu thê nhưng cũng không hề phát sinh quan hệ xác thịt. Sau đó Mộ Dung Tĩnh lấy lý do phải chữa bệnh, đóng cửa ở riêng 1 năm để tĩnh dưỡng. Mãi hơn 1 năm sau, Vũ Văn Đào mới biết Mộ Dung Tĩnh làm như thế chỉ để ngụy trang. Nàng đã sớm theo Thư Tam Dịch đi du ngoạn thăm thú các danh lam thắng cảnh từ lâu. Khi Vũ Văn Đào tìm đến Nam Tuấn Quốc, Mộ Dung Tĩnh chỉ sống một mình. Lúc ấy nàng đã lâm bệnh nguy kịch, hết đường cứu chữa. Lúc lâm chung, Mộ Dung Tĩnh vẫn không hề nói với Vũ Văn Đào chuyện mình có một nữ nhi. Nguyện vọng duy nhất của nàng là xin hắn đừng trách tội Thư Tam Dịch. Sau đó vì được Đỗ Lương bao che giúp đỡ hết mình. Mặc dù Vũ Văn Đào có thử âm thầm điều tra nghe ngóng, nhưng chỉ toàn phí công. Mãi đến 3 năm trước, Vân Trầm Nhã đến Nam Tuấn Quốc. Lúc đó tam đại gia tộc bị tan rã, Nam Liên binh phù bị tổn hại, thân thế của Thư Đường mới làm dấy lên lòng nghi ngờ. Vì thế Vũ Văn Đào điều tra rõ sự tình, dùng bồ câu đưa tin cho Lục Vương gia Đỗ Lương của Nam Tuấn Quốc. Hắn lấy danh nghĩa muốn mua bán lúa mì Thanh Khoa, lại lấy việc phục hồi Nam Liên binh phù làm mồi, dụ Đỗ Lương hợp tác với hắn. Đỗ Lương cũng không phải tay vừa. Vũ Văn Đào có ý như thế, lão bèn tương kế tự kế, quyết định lợi dụng tài lực của Vũ Văn Đào để phục hồi Nam Liên binh phù. Nhưng nếu muốn dùng máu của công chúa Bắc Quốc là Thư Đường thì phải công khai thân phận của nàng. Trước này thị sắc đối với Đỗ Lương có mối khúc mắc không thể hòa giải. Năm đó Mộ Dung Tĩnh qua đời, nguyện vọng duy nhất của bà là hy vọng Thư Đường có thể làm một cô nương tầm thường, lớn lên trong phố phường dân gian, sống bình thường cả đời. Hành vi này của Đỗ Lương bề ngoài nhìn như đi ngược lại nguyện vọng của Mộ Dung Tĩnh, nhưng thực tế lão cũng chỉ là muốn giúp Thư Đường thôi. Thư Đường tuy là công chúa Bắc Quốc, nhưng phụ thân của nàng không phải là người hoàng thất trong Bắc Quốc mà là Thư Tam Dịch. Nếu thân phận xấu hổ này của Thư Đường rơi vào tay người Bắc Quốc, như vậy hai cha con Thư Đường và Thư Tam Dịch sẽ không thể chết yên lành. Nhưng nếu Đỗ Lương lợi dụng máu của Thư Đường phục hồi Nam Liên binh phù, chính là ra tay trước người phương Bắc một bước, công nhận Thư Đường là công chúa Bắc Quốc, đem máu của nàng hòa tan vào Liên binh phù. Đến lúc đó, mặc dù thân phận thật của Thư Đường có bị Vũ Văn Đào tra ra, nàng cũng sẽ không đến mức nguy hiểm tính mạng. Như thế vì binh lực của miền Nam, cũng là vì tính mạng của Thư Đường, Đỗ Lương cho dù phải làm Vân Trầm Nhã bị thương nặng, cũng muốn dành thời cơ vô cáo thân phận của Thư Đường với thiên hạ, cử hành nghi thức phục hồi Nam Liên binh phù. Không ngờ Đỗ Lương tính toán đâu vào đó lại bị Vân Vĩ Lan cao tay hơn một mức. Tất cả kế hoạch của lão bị huynh đệ Cảnh Thiên, Cảnh Phong làm xáo trộn tại Minh Hà Thiên Nguyễn. Sau khi Đỗ Lương tính sai, vốn đã vô cùng phiền muộn, không ngờ ngay sau đó sự tình lại càng lúc càng rối loạn hơn. Tên sói bà đùi xưa nay tâm cơ thâm trầm, bình tĩnh cơ trí, ấy thế mà lại chấm trúng cô khuê nữ thật thà nhà họ Thư. Hơn nữa lại còn vì nàng mà sẵn sàng ngọc nát đá tan. Nghe nói đại hoàng tử Anh Triều Quốc thông minh tháo vát sắp cưới vị công chúa Bắc Quốc lưu lạc trong dân gian, Lúc này 12 nước phương Bắc mới lúng túng nhận ra sơ suất của mình. Kết quả là Vũ Văn Đào đành gánh tội thay, bị áp giải đến Anh Triều Quốc. Vũ Văn Sóc lập tức đại diện 12 nước phương Bắc lặn lội đường xa đến Nam Tống Quốc để thương lượng với Vân Trầm Nhã, muốn rước công chúa về phương Bắc. Chuyện là như thế, không dám gạt Cảnh Hiên hoàng tử. Lần này vì được biết Cảnh Hiên hoàng tử muốn cưới Mộ Dung công chúa, nên ta mới vội vã đến đây. Chuyến đi này của ta cũng không phải chỉ vì một mình ta, hoặc là vì một mình Mạo Lương quốc chúng ta, mà là vì quyết định sau cuộc thương nghị của 12 nước phương Bắc. 12 nước phương Bắc ta không muốn trở thành địch với Anh Triều quốc, chỉ hy vọng có thể giải quyết chuyện này. Chỉ cần Cảnh Hiên hoàng tử đưa trả Mộ Dung công chúa về Bắc, châu ngọc mỹ nhân, bảo vật vô giá, chỉ cần Cảnh Hiên hoàng tử nói một tiếng, bọn ta lập tức dâng lên. Ai, châu ngọc mỹ nhân, bảo vật vô giá. Vân Trầm Nhã tiếp nhận bản danh mục quà tặng mà Vũ Văn Sóc đưa, tùy tiện mở ra, đều là những thứ cũ rích, chẳng có chút mới lạ nào. Vậy theo Cảnh Hiên hoàng tử phải dùng đại lễ như thế nào cho mới lạ? Vân Vĩ Lan đặt danh mục quà tặng sang một bên. Ta hỏi người, nếu tiểu đường theo người về Bắc, các người sẽ đối đãi với nàng như thế nào? Chuyện này 12 nước phương Bắc bọn ta đã sớm bàn qua, tất nhiên là theo lễ nghi của công chúa, không kể gì đến chuyện cũ. Vậy còn Thư Tam Dịch? Thư Tam Dịch dụ dỗ cố công chúa, khiến công chúa mệt nhọc bôn ba, nhiễm bệnh không thể chữa khỏi, phải sống cực sống khổ. Nhưng nếu Cảnh Hiên hoàng tử chịu trao trả Mộ Dung công chúa lại cho ta, 12 nước phương Bắc ta đồng ý giữ lại một mạng cho Thư Tam Dịch. Vì một mạng của Thư Tam Dịch mà bắt ta trả công chúa lại cho bọn ngươi. Vân Trầm Nhã cười lạnh nói. Ánh mặt trời mùa đông chiếu vào tận Minh Hoa Điện. Vân Trầm Nhã đứng dậy, bước vài bước đến nơi có ánh sáng ngoài cửa, xoay người lại. Còn nữa, nếu tiểu đường về Bắc, có thể muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không bị lễ pháp ràng buộc, không bị người khác tôn sùng là một vị công chúa cao cao tại thượng hay không. Thân phận Mộ Dung công chúa vốn là cao cao tại thượng, những gì Cảnh Hiền hoàng tử tranh cãi hơi bị quá phạt vảnh. Vân Trầm Nhã nói, ai bảo cứ là hoàng tử thì phải nhất định nói chuyện quốc gia đại sự. Hôm nay ta cứ muốn tranh cãi những chuyện vặt vãnh như thế, vậy thì đã sao? Trong dân gian, gia cảnh Mộ Dung công chúa bần hàn, nhưng nếu trở về Bắc, hoàng thất Mạo Lương quốc ta tất nhiên sẽ tận tâm tận lực để nàng sống thoải mái. Trở về hoàng cung thì làm sao có thể sống thoải mái được? Cuộc sống trong cung tuy xa hoa tráng lệ nhưng gò bó vô cùng. Hơn 20 năm qua ta còn không quen nổi. Tiểu đường tuy nề nếp ra giáo, nhưng nội tâm nàng là một người thích tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, là một người không hám mộ vinh hoa phú quý, nàng sao có thể sống nổi trong hoàng cung. Các người luôn mồm gọi nàng là công chúa, có ai biết được dòng dõi Mộ Dung công chúa nàng từ sau khi mất nước, qua nhiều thế hệ bị 12 nước phương Bắc các người giam cầm, không được tự do, không được chết già, còn ở đó mà nói đến sống thoải mái, nói đến tôn trọng. Chuyện này, Vũ Văn Sóc cúi đầu xuống. Đây là chuyện của 12 nước phương Bắc ta, cũng là truyền thống của bọn ta, không cần đại hoàng tử xen vào. Chuyện vớ vẩn như vậy ta cũng chẳng thèm quan tâm đến làm chi. Nhưng trả thư đường về Bắc ta nhất định sẽ không đáp ứng. Còn nữa, Thư Tam Dịch người này ta cũng không cho phép các ngươi động đến lão dù chỉ một sợi tóc. Trong ấn tượng của ta, Cảnh Hiên hoàng tử người bình tĩnh, cơ trí, cân nhắc trước sau, không phải là người xúc động làm liều, bất kể hậu quả. Còn trong ấn tượng của ta, ta lúc nào cũng xúc động, tùy tiện bừa bãi, muốn giết người thì giết, muốn đắc tội ai thì đắc tội triệt để hoàn toàn tới cùng. Cảnh Hiên hoàng tử, Vũ Văn Sóc bước về phía trước từng bước, cao giọng nói, chẳng lẽ Cảnh Hiên hoàng tử muốn gây ra cảnh binh đao khói lửa với 12 nước phương Bắc bọn ta? Vân Trầm Nhã phẩy tay áo mạnh một cái, khoanh tay hiên ngang đứng thẳng. Muốn uy hiếp ta? Anh Cảnh Hiên ta mà lại sợ người uy hiếp sao? Chẳng lẽ Cảnh Hiên hoàng tử lại là hạng người làm chuyện ngu ngốc như vậy sao? Vì một nữ tử mà khơi động chiến tranh, khiến dân chúng rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Chẳng lẽ Cảnh Hiên hoàng tử người không quan tâm đến hàng ngàn hàng vạn tính mạng dân chúng Anh Triều quốc, không quan tâm đến lãnh thổ thì yên ý nơi Hà Thần Châu? Phải biết rằng nếu giao tranh, bức dây động rừng, đến lúc đó phía Bắc có loạn lạc, phía Nam có chiến tranh, loạn trong giặc ngoài, chẳng lẽ hoàng tử người có thể gánh vác nổi? Người cũng đã nói hễ có chiến tranh, bức dây động rừng sẽ lộ ra đủ loại tai hại. Tai hại trong Anh Triều quốc ta, trong lòng ta hiểu rõ. Nhưng 12 nước phương Bắc người có thể đồng tâm hiệp lực, liên hợp chống lại Anh Triều quốc ta hay không còn chưa biết à. Hơn nữa, anh Cảnh Hiên ta khi nào thì là người tốt, khi nào đã làm chuyện tốt. Sinh linh đồ tháng cũng thú vị, chỉ cần 12 nước phương Bắc ngươi muốn thử, ta ngại gì không theo. Cảnh Huyền Hoàng tử, ngươi! Ngươi nhớ cho kỹ, cho dù giang sơn thiên hạ này có mất, ta cũng sẽ không giao tiểu đường cho bất kỳ kẻ nào.